thứ bảy tuần thứ 24 thường niên. Bài đọc 1, bài trích thơ thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Nhưng có người sẽ nói, kẻ chết trỗi dậy thế nào? Họ lấy thân thể nào mà trở về? Đồ ngốc, người gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống. Cái người gieo xuống không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác. Việc kẻ chết sống lại cũng vậy. Gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt. Gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ. Gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí. Như đã có lời chép, con người đầu tiên là Adam được dựng nên thành một sinh vật, còn Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí. Loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất, còn người thứ hai từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra, còn những kẻ thuộc về trời thì giống như đấng từ trời mà đến. Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh đấng từ trời mà đến. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Người ta tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, kéo đến cùng Đức Giêsu. Bây giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng, người gieo giống ra đi gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng, ai có tai nghe thì hãy nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có nghĩa gì? Người đáp, anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngạt và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt là những kẻ nghe lời Chúa với một tâm lòng tốt lành và quảng đại, giữ lời Chúa trong lòng và kiên nhẫn sinh hoa kết quả. Suy niệm lời Chúa. Hạt giống. Nhìn một hạt giống, nhiều người chúng ta không thể đoán nổi nó là hạt giống gì. Khi nó bắt đầu có lá, chúng ta có thể đoán dễ hơn. Khi nó bắt đầu nở hoa và sinh trái thì đã quá rõ ràng. Tương tự, nhìn một thai nhi trong lòng mẹ, chúng ta không thể đoán đứa trẻ sẽ giống ai. Khi nó được sinh ra, chúng ta có thể đoán nó giống ai trong gia đình, nhưng vẫn không đoán nổi cuộc đời đứa bé sẽ ra sao cho đến khi chúng thành người. Các bài đọc hôm nay đều nói về hạt giống. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô ví việc con người chết như hạt giống gieo xuống đất. Làm sao biết được con người sẽ giống ai khi sống lại trong vinh quang nước Chúa? Trong phúc âm, Chúa Giêsu ví lời Chúa như hạt giống nhà nông gieo vải. Chúng có thể bị cướp mất, có thể lớn lên tí chút rồi khô héo, có thể lớn lên mà chẳng sinh hoa kết quả, và có thể sinh kết quả gấp trăm. Bài đọc 1. Hình dạng thân thể con người sẽ như thế nào sau khi sống lại? Mặc dù Phao-lô và các tông đồ đã được chứng kiến Chúa Kitô phục sinh, họ chỉ có thể mô tả tổng quát Chúa phục sinh như thế nào, nhưng không thể mô tả chi tiết vì họ chưa được mang lấy thi thể đó. Trong bài đọc này, Thánh Phao-lô dùng niềm tin, ý tưởng và ngôn ngữ của con người để cố gắng mô tả điều rất khó mô tả. Câu trả lời của Ngài bao gồm 3 điều chính yếu sau. Thứ nhất, như một hạt giống gieo xuống lòng đất, nó phải chết trước khi mọc lên. Hình thể khi mọc lên khác xa với hình thể khi gieo xuống. Tuy hình thể khác xa như vậy, nhưng bản thể vẫn giống nhau để có thể phân biệt với các giống khác. Thân xác con người cũng vậy, phải chết đi trước khi sống lại. Thân thể khi sống lại rất khác với thân thể khi chết, nhưng bản thể vẫn giống nhau để có thể nhận ra đó là cùng một người. Thứ hai, thân thể khi sống lại khác với thân thể khi chết ở 4 điểm sau. Thứ nhất, thân thể trước khi chết sẽ bị hủy hoại, còn thân thể khi sống lại sẽ không bao giờ bị hủy hoại nữa. Thứ hai, thân thể trước khi chết thì hèn hạ, còn thân thể khi sống lại thì vinh quang. Có lẽ điều Thánh Phao-lô muốn nói ở đây là các giác quan và dục vọng của con người khi còn sống, chúng làm cho con người trở thành nô lệ cho tội lỗi. Thứ ba, thân thể trước khi chết thì yếu đuối, còn thân thể khi sống lại thì mạnh mẽ. Có lẽ ở đây Thánh Phao-lô nói về sức mạnh thể lý. Bao lâu còn ở trong thân xác đời này là còn bị chi phối bởi các thứ bệnh tật và môi trường sống. Thân thể khi sống lại sẽ không còn bệnh tật và bị ảnh hưởng bởi môi trường nữa. Thứ tư, thân thể trước khi chết là thân thể có sinh khí, còn thân thể sống lại là thân thể có thần khí. Có lẽ ở đây Thánh Phao-lô muốn chú trọng đến tính vững bền của thần khí. Thân xác con người trước khi chết muốn sống theo thần khí, nhưng có khi được, có khi không, vì vẫn còn bị chi phối bởi dục vọng. Một khi dục vọng hết, con người sẽ hoàn toàn sống theo thần khí. Thứ ba, con người là một tổng thể của cả sinh khí và thần khí. Thánh Phao-lô tổng hợp 2 biến cố: Thiên Chúa tạo dựng Adam, con người đầu tiên, và biến cố nhập thể của Chúa Giêsu để suy luận về thân thể con người khi sống lại như sau. Con người đầu tiên là Adam được dựng nên thành một sinh vật, còn Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí. Loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất, còn người thứ hai thì từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra, còn những kẻ thuộc về trời thì giống như đấng từ trời mà đến. Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh đấng từ trời mà đến. Phúc âm, lời Chúa được ví như hạt giống gieo xuống đất. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để nói lên trách nhiệm mỗi người phải có khi nghe lời Chúa. Ngài nói, người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Khi người ấy gieo, có hạt rơi xuống bề đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Các môn đệ hỏi người, dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì? Người đáp, anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà có lẽ không nhìn, nghe mà có lẽ không hiểu. Câu trả lời này hơi khó hiểu. Phải chăng mầu nhiệm nước Thiên Chúa chỉ được hiểu bởi một số người được chọn thôi? Chắc chắn một Thiên Chúa công bằng sẽ không làm điều đó. Và mục đích của dụ ngôn này là nói lên trách nhiệm của mỗi người phải có khi nghe lời Chúa. Không phải mọi người có mắt là đều nhìn thấy, vì có những việc xảy ra ngay trước mắt mà có người vẫn không nhìn thấy. Lý do là vì họ không muốn nhìn thấy hoặc họ không cố gắng chú ý để nhìn. Không phải ai có tai để nghe cũng hiểu, vì có bao nhiêu giáo dân hiểu được bài giảng của các cha mỗi tuần. Họ không hiểu là vì họ không chú ý nghe hay không chịu dùng đầu óc để suy nghĩ những gì các cha cắt nghĩa. Và Chúa Giêsu cắt nghĩa dụ ngôn như sau. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Hạt rơi bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng quỷ đến cắt lời Chúa ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Đây là loại người mà chúng ta mới nói tới. Họ nghe mà không hiểu vì chẳng chú ý. Hạt rơi trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời Chúa, nhưng họ không có rễ, họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách họ bỏ cuộc. Họ quên rằng lời Chúa phải mang ra thực hành để đức tin của họ luôn được vững mạnh và có thể đương đầu với mọi hoàn cảnh. Thứ ba, hạt rơi vào bụi gai là những kẻ nghe, nhưng bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngạt và không đạt tới mức trưởng thành. Họ muốn làm điều mà Chúa đã cảnh cáo: các con không thể làm tôi hai chủ. Hạt rơi vào đất tốt là những kẻ nghe lời Chúa với một tâm lòng tốt lành và quảng đại, giữ lời Chúa trong lòng và kiên nhẫn sinh hoa kết quả. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta tuy không biết hoàn toàn những gì sẽ xảy ra cho con người sau khi chết, nhưng một điều chúng ta biết chắc chắn là con người sẽ sống lại. Một khi đã sống lại, chúng ta sẽ không bao giờ phải chết nữa. Thân xác con người sẽ trở nên mạnh khỏe, luôn luôn hướng thiện, luôn sống trong thần khí và sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi bệnh tật hay các dục vọng thấp hèn. Để lời Chúa có thể sinh lời ấy cho cuộc đời mỗi người, chúng ta cần phải chuẩn bị tâm hồn cho sốt sắng mỗi khi nghe lời Chúa, nghiền ngẫm lời Chúa hàng ngày, mang ra áp dụng trong cuộc sống để đức tin ngày càng trở nên vững mạnh hơn. Đức tin vững mạnh sẽ giúp chúng ta can đảm vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống và sẵn sàng làm chứng cho Chúa bằng lời giảng cũng như bằng chính cuộc sống. Amen.